thứ sáu tuần thứ ba thường niên. Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Xin anh em nhớ lại những ngày đầu, lúc vừa được ơn chiếu sáng. Anh em đã phải đối phó với bao nỗi đau khổ dồn dập. Khi thì anh em bị sỉ nhục và hành hạ trước mặt mọi người, khi thì phải liên đới với những người cùng cảnh ngộ. Quả thật, anh em đã thông phần đau khổ với những người bị tù tội và đã vui mừng để cho người ta tước đoạt của cải, bởi biết rằng mình có những của cải vừa quý giá hơn lại vừa bền vững. Vậy, anh em đừng đánh mất lòng tin tưởng mạnh dạn của anh em. Lòng tin tưởng đó sẽ mang lại một phần thưởng lớn lao. Anh em cần kiên nhẫn để sau khi thi hành thánh ý Thiên Chúa, anh em được hưởng điều người đã hứa. Vì chỉ còn ít lâu nữa, một ít thôi, đấng phải đến sẽ đến, người sẽ không trì hoãn. Người công chính của ta nhờ lòng tin sẽ được sống. Nhưng nếu người ấy bỏ cuộc thì ta không hài lòng về người ấy. Phần chúng ta không phải là những người bỏ cuộc để phải hư vong, nhưng là những người có lòng tin để bảo toàn sự sống. Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Chúa Giêsu nói, chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh ra hoa màu. Trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đồng đồng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra hái vì đã đến mùa. Rồi người lại nói, chúng ta ví nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải. Lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá sung xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau thì người giải nghĩa hết. Suy niệm lời Chúa. Người công chính sống bởi đức tin. Trong cuộc đời có những điều xảy ra vượt quá khả năng hiểu biết của con người. Chúng ta không cắt nghĩa được sự sống. Chúng ta không giải thích nổi đức tin vì những điều này đến từ Thiên Chúa. Các bài đọc hôm nay cho ta thấy sự liên hệ giữa đức tin và sự sống. Trong bài đọc 1, tác giả thư Do Thái khuyên các tín hữu phải giữ vững đức tin có được từ thuở ban đầu, và phải kiên trì sống đức tin đó cho tới khi đạt được sự sống muôn đời. Trong phúc âm, Chúa Giêsu so sánh nước Thiên Chúa giống như hạt giống gieo xuống đất. Con người có biết đến hay không thì hạt giống vẫn sống. Nó lầy mầm bén rễ, mọc lên sinh hoa kết trái và sẵn sàng cho mùa gặt. Ngài cũng so sánh nước Thiên Chúa như hạt cải, tuy nhỏ bé nhất trong các hạt giống, nhưng có tiềm năng trở thành cây lớn cho muôn chim kéo đến làm tổ. Bài đọc 1. Đừng đánh mất lòng tin tưởng mạnh dạn của anh em vào một kho tàng cao quý. Thứ nhất, phải giữ vững đức tin. Tác giả thư Do Thái nhắc nhở cho các tín hữu nhớ lại thuở ban đầu, khi họ vừa lãnh nhận đức tin. Anh em, hãy nhớ lại những ngày đầu, lúc vừa được chiếu sáng. Anh em đã phải vật lộn với bao nỗi đau khổ. Khi thì chính anh em bị sỉ nhục và hành hạ trước mặt mọi người. Khi thì anh em cùng cảm thông với những người trong cảnh ngộ như thế. Quả thật, anh em đã thông phần đau khổ với những người bị tù tội và đã vui mừng để cho người ta tước đoạt của cải, vì biết rằng mình có những của vừa quý giá hơn lại vừa bền vững. Vậy, anh em đừng đánh mất lòng tin tưởng mạnh dạn của anh em. Lòng tin tưởng sẽ mang lại một phần thưởng lớn lao. Con người dễ đương đầu với khó khăn hơn là với thịnh vượng giàu sang, vì khó khăn làm con người luôn phải cố gắng vươn lên, trong khi cuộc sống dễ dàng luôn kéo con người xuống. Ngoài ra, khi con người phải sống trong hoàn cảnh nghèo khổ, con người dễ trông cậy nơi Thiên Chúa và sống bác ái với anh chị em hơn là khi con người thành công và giàu có. Tục ngữ Việt Nam có lý do để nói giàu đổi bạn sang đổi vợ. Làm sao để con người luôn giữ đức tin và tình yêu có được thuở ban đầu? Thứ hai, phải kiên nhẫn chờ đợi những gì Thiên Chúa hứa. Anh em cần phải kiên nhẫn để sau khi thi hành thánh ý Thiên Chúa, anh em được hưởng điều người đã hứa. Vì chỉ còn ít lâu nữa, một ít thôi, đấng phải đến sẽ đến, người sẽ không trì hoãn. Người công chính của ta nhờ lòng tin sẽ được sống. Nhưng nếu người ấy bỏ cuộc thì ta không hài lòng về người ấy. Phần chúng ta không phải là những người bỏ cuộc để phải hư vong, nhưng là những người có lòng tin để bảo toàn sự sống. Tác giả đưa ra hai điều giúp con người giữ vững đức tin và tình yêu của mình. Thứ nhất, ngày quang lâm sẽ đến. Trong ngày này, Ngài sẽ thực thi những gì Ngài đã hứa cho những ai trung thành giữ những gì Ngài dạy. Thứ hai, phải luôn giữ vững niềm hy vọng vào ngày này. Con người dễ mất kiên nhẫn và bị chia chí vào những cám dỗ ở đời này mà quên đi giá trị vừa quý giá hơn lại vừa bền vững ở đời sau. Không gì đời này có thể so sánh với sự sống muôn đời và hạnh phúc con người sẽ lãnh nhận. Phúc âm, đức tin, tiềm năng của sự sống đến từ Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa được Chúa Giêsu diễn giải qua hai ví dụ. Mục đích của việc diễn giải là để nói nên, thứ nhất, nước Thiên Chúa lớn mạnh là do Thiên Chúa, không do công sức của con người. Và thứ hai, nước Thiên Chúa tuy bắt đầu bé nhỏ nhưng có tiềm năng lan rộng khắp thế giới. Thứ nhất, nước Thiên Chúa được ví như một hạt giống chứa đựng tiềm năng của sự sống. Chúa Giêsu nói, chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào, người ấy không biết. Đất tự động sinh ra hoa màu. Trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đồng đồng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra hái gặt vì đã đến mùa. Qua ví dụ này, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến ba điều sau đây. Thứ nhất, con người không phải là tác giả của sự sống. Sự sống đến từ Thiên Chúa và được trao ban cho muôn vật. Trong sự tạo dựng của Thiên Chúa, hạt giống tự nó đã có tiềm năng của sự sống. Con người không cho hạt giống sự sống, nhưng họ có thể giúp nó tăng trưởng và cho kết quả tốt hơn. Cũng vậy, nước Thiên Chúa đến từ Thiên Chúa và đã có tiềm năng phát triển. Con người không tạo lên nước Thiên Chúa, nhưng có thể giúp cho nước Thiên Chúa mau đến. Thứ hai, đặc điểm của nước Thiên Chúa. Sự tăng trưởng của nó không hiểu được. Con người có thể nhìn thấy sự tăng trưởng của hạt giống, nhưng không thể cắt nghĩa sự tăng trưởng của nó. Cũng vậy, con người có thể nhìn thấy nước Thiên Chúa lớn mạnh dần, nhưng không thể cắt nghĩa lý do của sự lớn mạnh này. Sự tăng trưởng của nó cứ phát triển đều đặn, không giống như sự tiến bộ của con người, có lúc tăng trưởng, có lúc suy thoái. Sự tăng trưởng của hạt giống và của nước Thiên Chúa cứ phát triển đều đặn và lớn mạnh dần. Thứ ba, mùa màng sẽ tới. Khi gieo hạt giống xuống, con người chờ đợi mùa màng tới. Cũng vậy, khi Thiên Chúa bắt đầu triều đại của Ngài là sẽ có ngày vinh quang. Con người cần kiên nhẫn và chuẩn bị xứng đáng cho ngày đó. Tiềm năng của sự sống không thể không lệ thuộc vào hình dạng bên ngoài. Hạt cải là hạt bé nhỏ nhất nhưng có tiềm năng trở thành cây lớn. Hạt cải của Palestine là hạt có thể trở thành cây, chứ không phải chỉ trở thành rau như của chúng ta. Trong thế giới thời đó, các đế quốc thường được ví như cây và các nước chư hầu thường được ví như cành. Chúa Giêsu có ý muốn nói, nước Thiên Chúa bắt đầu với một nhóm người Do Thái nhỏ, nhưng có tiềm năng trở thành cây lớn và tất cả con người thuộc mọi quốc gia đến tìm chỗ nương tựa. Điều này đã được chứng minh bằng con số hơn một nửa dân số của thế giới hiện nay đã tin vào Ngài. Áp dụng trong cuộc sống. Đức tin là quà tặng quý giá Thiên Chúa ban cho con người. Chúng ta phải biết trân quý, phát triển và giữ vững đức tin. Con người sống là nhờ đức tin và hy vọng vào Đức Kitô. Nếu không đặt niềm tin nơi Đức Kitô, chúng ta sẽ không có hy vọng được sống muôn đời. Đức tin có tiềm năng lớn mạnh và thực hiện những chuyện vượt quá sức con người. Vì thế, khi chúng ta chưa thực hiện được những gì Thiên Chúa đòi, đức tin của chúng ta còn non nớt, yếu kém. Chúng ta cần xin Ngài củng cố niềm tin cho chúng ta. Amen.